A Di Đà Phật kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 29 tháng 3 năm 2003. Hôm nay là ngày thực tập thiền quy hướng tịnh độ và cũng là ngày vía Đức Phổ Hiền Bồ Tát. Vì vậy, bài pháp hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu đến đại chúng chủ đề là hành nguyện Phổ Hiền. Xin quý vị vỗ cho tạm vỗ tay. Kính thưa đại chúng, như cái lần chúng tôi nói với quý vị về cái dịp vía Đức Quán Thế Âm, quý vị nhớ rằng là Đức Phổ Hiền Bồ Tát là cái vị Bồ Tát con thứ mấy của vua Vô Trấn Niệm? Trả hết cho thầy. Tức là có Đức Quán Thế Âm, Đức Đà Thế Chí, Đức Văn Thù và Đức Phổ Hiền. Ngài á, là con thứ tư của vua Vô Trấn Niệm. Tên của Ngài trước khi chưa thành một cái vị Bồ Tát lớn đó là Thái tử Năng Đà Nô. À, trốn quý vị vỗ cho trọng đây. Khi mà các ngài thành danh rồi thì Đức Quán Thế Âm và Đức Đà Thế Chí thường theo bên cạnh Đức Phật A Di Đà. Và Đức Văn Thù và Đức Phổ Hiền thì luôn luôn theo hầu bên cạnh của ai? Của Đức Phật Thích Ca. Ở chùa chúng ta đó, quý vị thấy có vị nào Bồ Tát là tên là Phổ Hiền không? Nhà có Đức Phổ Hiền Bồ Tát ở bên tay phải. Từ trong ngó ra, nếu quý vị ngó vô từ bên tay cũng tay trái, hai vị Bồ Tát thường theo hầu Đức Phật Thích Ca. Quý vị đã xác định rõ ràng điểm đặc sắc nhất của Đức Phổ Hiền Bồ Tát là tâm lượng rộng lớn như hư không giới. Do đó mà 10 nguyện của Ngài đó, nguyện nào cũng nhằm đến cái đường hướng độ sanh, nguyện nào cũng đạt đến cái cứu cánh viên mãn. Có ai nhớ hạnh thứ nhất của Ngài Phổ Hiền là hạnh gì không? À, nhất giả lễ kính chư Phật, tức là cái hạnh thứ nhất á, là lễ kính chư Phật. Nói về lễ kính thì quý vị biết rằng là lễ lạy và cung kính, đúng không? Đây là điều mà chúng ta phải hiểu. Thông thường khi mà nói đến chư Phật là chúng ta hiểu rằng đó là những vị tu hành đã đắc đạo. Trong đó có chúng ta không? Có, phải không? Nếu mà chúng ta tu thì chúng ta cũng đắc đạo. Thì nói tới chư Phật có nghĩa là muốn nói đến tất cả những ai mà có cái tâm tu thì thành Phật, thì gọi là chư Phật. Theo ở trong kinh Hoa Nghiêm thì Đức Phật ngài dạy như thế này: tình giữ vô tình đồng thành Phật đạo, hay là tình giữ vô tình đồng viên chủng trí, cũng giống nhau. Tình là muốn nói đến tất cả các loại hữu tình chúng sanh. Những loại hữu tình chúng sanh đó là những loài động vật, bò, bay, máy cửa có hữu tình, có biết vui, biết buồn, biết khổ, biết sướng, biết tham sống, biết sợ chết. con người cũng vậy, mà tất cả các loài động vật nào cũng vậy. Đó là nói về tình. Còn nói đến vô tình á, là chỉ cho các loài cây cỏ. Mình nói mà vô tri cũng được, mà nói là hữu tri cũng được. Nhưng mà cái điều á, là cái loài đó được gọi là vô tình, là tại vì mình có tới mình bể đầu vặn cổ nó thì nó cũng không có chạy được. Mình á, mà có ngắt đầu ngắt cổ nó thì nó cũng không rên la gì. Tại vì có thể có, nhưng mà cái ngôn ngữ của cái loài vô tình mình chưa hiểu, không giống như là ngôn ngữ của cái loài động vật. Khi mà mình đánh, mình chém, mình giết nó thì nó sợ, nó la, nó hét. Cái loài không có nói, không có biểu lộ một cái gì đó thì gọi là vô tình. Nhưng mà thực ra vẫn có cái mạng sống, vẫn có cái vui buồn. Nhưng mà tại vì chúng ta chưa có thấu hiểu được cái ngôn ngữ của cái loài vô tình, cho nên chúng ta không có biết, thì tạm xếp vào loại vô tình, chứ thực ra không phải như chúng ta nghĩ, đó là vô tình. Thưa quý vị, từ ý nghĩa này chúng ta hiểu rằng chư Phật có nghĩa là bao gồm mọi loại hữu tình và vô tình. Tại vì nói là tình giữ vô tình đồng thành Phật đạo mà, thì như vậy nói chư Phật á, là bao gồm cả loài hữu tình và loài vô tình. Như vậy cái việc kính lễ chư Phật có nghĩa là đối với tất cả chúng sanh, cũng như là đối với tất cả chư Phật không có khác. Bởi vì tất cả chúng sanh vốn là Phật. Nếu mà chúng ta có đắc tội với một chúng sanh nào đó thì có nghĩa là đắc tội với chư Phật. Quý vị thấy ghê chưa? Cho nên là mình gây gổ, mình hiềm hận một người nào đó, chính là mình gây gổ, mình hiềm hận với chư Phật. Từ cái ý nghĩa này mình thấy rằng là đó rồi, tại sao cứ than thở là tôi có làm gì đâu mà tôi phải bị coi như là quả báo như thế này. Là tại vì mình sân hận nhiều quá, tại mình khó khăn quá, tại vì mình không có biết tha thứ cho nhau, mình không biết tha thứ cho bất cứ một cái loài tình hay là vô tình, cũng đều là xúc phạm đến chư Phật. Nếu mà nói bình thường mình cứ tưởng chư Phật là chư Phật, nhưng mà mình học, mình hiểu, mình thấy rằng chư Phật là tính luôn cả tình với vô tình. Cho nên khi mà chúng ta đắc tội với một người nào đó, với một chúng sanh nào đó, thì chúng ta đắc tội với chư Phật, với một vị Phật. Nếu mà chúng ta vô lễ với một người nào đó, có nghĩa là chúng ta đã vô lễ với một vị Phật đó. Nếu chúng ta thực hành đúng tôn chỉ của Ngài Phổ Hiền, thì cái sự cung kính của chúng ta mới được gọi là cung kính chân thật. Sự cung kính của chúng ta mới gọi là kính lễ chư Phật. Nói về cái sự cung kính, thì đối với người thì chúng ta cung kính lễ phép là cái chuyện đó bình thường. Nhưng mà nếu nói rằng là tình với vô tình đều là Phật hết, người mình cung kính, mình biết cử chỉ, mình biết lễ độ. Nhưng mà đối với những cái loài vô tình như cây cỏ, súc vật thì mình làm sao? Lại chư Phật thì cái chuyện đó không có gì trở ngại, nhưng mà mình đã cung kính chúng sanh, cung kính tình với vô tình, mình lại luôn cả mấy con heo, mấy con bò, mấy con cây cỏ hay sao hả? Có phải không? Đó rồi chúng ta không có lạ lùng gì khi mà thấy có những cái đạo á, ra đường á, có đạo thờ heo thì ra đường gặp heo chỗ nào là cứ lạy heo chỗ đó, có đạo thờ bò ra đường gặp bò chỗ nào là cứ lạy bò chỗ đó, ngay cả bò làm xấu, heo làm xấu vẫn cứ thấy quý như thường, cứ muốn hốt đem về nhà cất giữ, đó là cái vật trân quý nhất đời. Kính thưa đại chúng, nếu mà nói cái sự cung kính đối với cây cỏ là cái cung kính như thế này, chúng ta cũng tỏ lòng cung kính là bởi vì tất cả tình hay là vô tình cũng đều là chúng sanh. Cái chữ chúng sanh ở đây đó có nghĩa là chúng duyên hòa hợp để mà tạo thành cái hiện tượng. Thì như vậy đối với vật đó chúng ta cũng phải cung kính, nhưng mà cái cách cung kính đối với đồ vật đó Có nghĩa là chúng ta sắp xếp cho ngăn nếp, nắp cho có thứ tự. Thí dụ như ở trong nhà quý vị, tuần nào cũng đi mua đồ hết, bán sale, tại vì đồ này cái tiền lời thấp, người ta bán sale cũng nhiều. Cho nên nếu mà mình có mua nhiều về đó, thì mình cũng phải biết sắp xếp cho có thứ tự. Ngăn nắp trật tự trong nhà, thì đó gọi là cái sự cung kính đối với đồ vật, tức là đối với vô tình. Đối với thú vật thì chúng ta đó, nếu mà có nuôi thì chúng ta cũng phải nuôi dưỡng đường hoàng, săn sóc cho kỹ lưỡng, tắm rửa cũng giống như là mình tắm rửa cho mình vậy. Còn đối với sách vở, nếu mà chúng ta cần, đó là sách vở của mình, thì mình cũng nên sắp xếp cho nó cẩn thận, cho nó gọn gàng. Việc làm của chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng phải có cái sự cung kính, có nghĩa là chúng ta có cái trách nhiệm riêng năng, làm hết lòng của mình. Đó là chúng ta cung kính đối với việc làm. Có nhiều người quý vị thấy nó tức cười lắm, không biết quý vị có gặp không thì không biết, nhưng mà chính cái bản thân của thầy Đồng Trung này có gặp. Là có nhiều người mặc dầu là họ mướn vậy, chứ mà hay có chủ đó là mình làm, mà con chủ đi vắng rồi là mình cứ chơi. Tức là mình không biết tôn trọng, không biết cung kính cái nghề của mình. Làm cái kiểu đó chủ nó bắt gặp chừng một vài lần nó đuổi à. Thì đó là cái cách mà mình bạc đãi với cái nghề nghiệp của mình chứ gì nữa. Cho nên là mình cung kính cái việc làm, có nghĩa là mình hết lòng với cái việc làm của mình. Thì như vậy đối với người vật cũng như là đối với cái việc làm của chúng ta phải có cái thái độ bình đẳng, cung kính. Nghĩa là nếu có lúc chúng ta lễ phép đối với con người của mình với nhau như thế nào, thì đồ vật chúng ta cũng có cái sự cung kính nhẹ nhàng như thế đó. Tại vì có nhiều người á, chẳng hạn như có một người nào đó mà nói à chị đưa dùm cái ly cho tôi, người đó nói đây này, nền cho một cái như vậy á, tức là mình thiếu cái lễ độ. Đối với con người mình cho đó là không lịch sự, nhưng mà đối với cái cách mà mình nặng nề như vậy đối với đồ vật là mình cũng thiếu cái sự cung kính. Như vậy chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta biết được rằng là cung kính đó là chúng ta bằng mọi cách của mình để chúng ta trân quý từ con người đến cây cỏ vô tình đến những cái loài súc vật, thì đó là cung cách của bình đẳng cung kính. Mà khi mà chúng ta thực hành được như vậy, có nghĩa là chúng ta đã đi vào cái đại hạnh của Phổ Hiền Bồ Tát. Nếu mà chúng ta chưa làm được như vậy đó, mình nói cung kính cũng chỉ là giỡn chơi thôi, nhưng mà ít ra cũng được hơn cái người mà không biết gì. Nhưng mà nếu đúng được vào cái đại hạnh của Phổ Hiền Bồ Tát là chúng ta phải rất mực đối với con người, đối với đồ vật, đối với súc vật, chúng ta đều có cái tâm bình đẳng cung kính như nhau. Khi mà chúng ta thực tập như vậy đó, thì đối với chư vị Bồ Tát tu lục đồ vạn hạnh đến khi rộng lớn tròn đầy thì gọi là hạnh Phổ Hiền. Như chúng ta bố thí, chúng ta không tham tiếng một cái gì hết, ai chúng ta cũng bố thí như nhau. Lẽ tất nhiên rằng là đối với có nhiều khi cái tâm của chúng ta đôi khi không có bình đẳng ở chỗ là đối với cái người mà có máu mặt á, thì mình sợ mình ăn nói khác, cung cách của mình nó khúm núm khép nép nó khác. Nhưng mà đối với những người ăn xin hay là đối với những người mà có cái địa vị thấp hơn mình, hèn kém hơn mình á, thì mình tỏ cái thái độ nó không có được tốt đẹp cho lắm. Thì nếu mà nói như vậy đó là chúng ta vẫn còn thiếu một cái gì đó gọi là hạnh Phổ Hiền, thì có nghĩa là chúng ta phải bình đẳng như nhau. Đối với chư vị Bồ Tát tu lục độ vạn hạnh được gọi là hạnh Phổ Hiền đó, thì không thể thiếu cái yếu tố này. Nếu mà mình nói rằng mình đang có tu Bồ Tát Đạo, mình muốn làm cho cái tâm của mình rộng lớn, thực hành cái pháp lục độ vạn hạnh, mà mình vẫn coi người này nặng, người kia nhẹ, có nghĩa là chúng ta chưa có bước chân vào cái hành của phổ hiền. Mà nếu chúng ta chưa bước chân được vào cái hành phổ hiền, vào cái ngưỡng cửa của hành phổ hiền, thì chúng ta khó có thể thành tựu được lục độ và hành. Đó, thành là nói như vậy để quý vị thấy rằng là điều này hết sức là quan trọng. Từ ý người này đó, chúng ta có thể nói rằng hành phổ hiền là cái phương pháp tu tập hết sức là thù thắng và viên mãn bậc nhất trong tất cả các hành. Chúng ta làm được như vậy đó thì gọi là nhất giả lễ kính chư Phật. Bây giờ quý vị thấy rằng là nói tới chư Phật á, không phải đợi ngồi lên bàn mới gọi là chư Phật. Tất cả tình và vô tình đều là Phật hết. Cho nên nói như vậy đó, thầy Đồng Trung biết rằng là tất cả đại chúng mà có mặt trong cái ngày thực tập thiền quy hướng tịnh độ đều là vị Phật tương lai hết. Cho nên xin quý vị vỗ cho mình một tràng pháo tay thiệt to. Thứ hai là xưng tán Như Lai. Kính thưa đại chúng, chúng ta cần chú ý cái điểm quan trọng ở đây. Nguyện thứ nhất nói rằng là lễ kính chư Phật. Hạnh thứ hai gọi là xưng tán Như Lai mà không nói là xưng tán chư Phật. Vậy thì chữ Như Lai và chư Phật đó nó khác với nhau ở chỗ nào? Thì thưa quý vị, thực ra ở đây đó có một cái ý nghĩa và có một cái dụng ý hết sức là sâu sắc. Bởi vì á, cái hạnh thứ nhất là lễ kính chư Phật là muốn nói về cái mặt tướng, tức là chúng ta thấy chư Phật chúng ta lại. Chẳng hạn như là đối trước Tam Bảo đây, quý vị lại Phật thì gọi là lễ kính chư Phật. Đối với một cái vị tôn túc trưởng thượng đạo cao đức trọng, quý vị lại thì gọi là lễ kính chư Phật. Cái lễ kính chư Phật nó khác với cái xưng tán Như Lai, tức là mình kính nhưng mà mình không có khen. Quý vị có phân biệt được không? Tức là mình nể nhưng mà mình không có khen người đó. Cho nên xưng tán Như Lai ở đây đó là muốn nói đến cái tánh, nói về cái mặt tánh đối với tất cả các pháp. Chẳng hạn như nói về lễ kính chư Phật là muốn nói về cái hình tướng, thì đối với tất cả các người thiện, người ác, đối với tất cả các pháp tà pháp, mình đều cung kính, mình không phân biệt hoặc là tỏ ra bất kính. Cái thứ hai là xưng tán Như Lai là nói về cái mặt tánh. Là ở đây á, là đối với người học Phật, tất cả các cái điều thiện thì chúng ta xưng tán, và tất cả các cái điều không lương thiện thì chúng ta dứt khoát không có khen. Kính thưa đại chúng, tất cả những người học Phật, đối với tất cả các cái điều thiện thì chúng ta khen, và đối với tất cả các cái điều ác thì chúng ta không có khen. Sự phân biệt rõ ràng là như vậy. Thầy Thiện Tài Đồng Tử đó, trong 53 lần tham vấn, có những điển hình mà thầy cung kính mà thầy không có khen. Chẳng hạn như khi mà thầy tham vấn đến chư viện thì trí thức, thì nếu những ai mà trọn lành, vừa có đức vừa trọn lành thì ngài khen, và những ai không có lành thì ngài chỉ kính mà ngài không khen. Có ba cái đối tượng để ngài kính lễ nhưng mà ngài không có tán thán. Thứ nhất là Thắng Liệt Bà La Môn, tức là một người ngoại đạo. Cái người này đại diện cho si mê, do đó mà Thiện Tài Đồng Tử ngài chỉ cung kính mà ngài không có tán thán. Người thứ hai là Cam Lồ Hỏa Vương, tức là tiêu biểu cho cái sự sân giận. Cái vị này á, tánh tình rất là nóng nảy, chỉ cần là đắc tội với ông ta một cái á, là ông ta đem ra giết liền, đem ra trị tội liền. Chẳng hạn như là thả vào chảo dầu, hay là bắt đem lên núi đao, hay là bắt lóc da xẻ thịt. Thì do đó hiện tại ngài tới thầy học đạo, nhưng mà thấy dữ quá cho nên ngài chỉ cung kính, ngài ra đi thôi chứ ngài không có tán thán. Và thứ ba đó là Phát Tô Mật Đa, tức là tên của một cái cô dâm nữ. Thiên tài đồng tử, thầy tới thầy học đạo, thầy chỉ biết cung kính, nhưng mà thầy không có khen, thầy không có xưng tán. Ba người này là tiêu biểu cho tham sân si, tức là ba cái thứ độc phiền não. Thành ra thầy thiên tài, thầy chỉ cung kính và thầy không tán thán. Do đó nếu nói cung kính với tán thán, quý vị thấy có phân biệt được chưa? Phân biệt rất là rõ. Như vậy trong tán thán, mình mà đến với một người nào đó, có nhiều khi người đời mình khen để lấy lòng, nhưng mà thực sự không phải cái lòng mình khen thực sự. Nếu mà chúng ta học hành của Phổ Hiền là mình phải xưng tán thật sự. Mà muốn xưng tán thật sự, tất nhiên là chúng ta phải dựa trên cái tiêu điểm, dựa trên cái căn bản, nhất định là cái việc làm đó phải toàn thiện, nhất định cái việc đó phải đúng với chánh pháp. Nếu mà sai với chánh pháp là chúng ta không có khen. Hội đủ hai cái điều kiện này đó, thì chúng ta mới tán thán. Nếu không phải thiền pháp, không phải chánh pháp thì chúng ta không có tán thán, nhưng mà chúng ta vẫn cung kính. Bởi vì đức tánh cung kính là tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng. Cho nên nếu mà chúng ta đến với một người nào đó mà chúng ta tỏ vẻ khinh thường, có nghĩa là tâm của chúng ta không thanh tịnh, tâm của chúng ta không có bình đẳng. Mình không cung kính người đó là tại vì mình ghét. Nên mà ghét, có ghét trong là tâm của mình không thanh tịnh rồi. Mình có ghét người ta, mình chê người ta, mình không cung kính họ là tâm của mình không có bình đẳng. Cho nên quý vị thấy cả một cái chuỗi liên hệ, mà nếu chúng ta không có biết thì chúng ta không bao giờ áp dụng Phật Pháp vào trong cái thế gian Pháp. Chúng ta học Phật Pháp nhưng mà chúng ta không có nghiêm túc áp dụng Phật Pháp vào trong đời sống của chúng ta là như vậy. Thưa quý vị, đối với tất cả các tôn giáo khác, chúng ta cũng phải cung kính. Nếu đó là chánh pháp, nếu đó là chánh giáo. Nếu mà đúng với chánh pháp, đúng với chánh giáo thì chúng ta có cái sự cung kính mà có cái sự tán thán nữa. Bàn thảo về một vài ba tôn giáo, thực ra quý vị hiểu cho rằng là thầy Đồng Trung không có ý chê bất cứ một tôn giáo nào. Mà lẽ tất nhiên nói ở đây là để chúng ta học hỏi. Chẳng hạn như Cato giáo, đó là một tôn giáo chủ trương ai theo Chúa đó thì được lên thiên đàng. Mặc dù chưa phải là cứu cánh, nhưng mà vẫn tốt hơn là cái chủ trương đưa người xuống địa ngục. Cho nên vì vậy đó, chúng ta nếu mà đứng trên cái phương diện cần xã giao thì chúng ta cũng có thể cung kính. Còn cái tán thán đó là tùy theo cái mức độ của mỗi người hiểu biết, nhưng mà chắc chắn là có cung kính. Tại vì cái mục đích là đưa mọi người lên thiên đàng, nó đỡ hơn là xuống người ta đi chém giết. Còn đối với những cái tà giáo, chẳng hạn như là dẫn dụ người tạo nghiệp, tạo tội để mà đọa vào ba cái đường dữ, chẳng hạn như là đạo thờ lửa, những cái đạo mà cái tin tưởng là cúng tế thần bằng cách là giết người, bằng cách là đưa người lên cái giàn hỏa để thiêu đốt thì được thần phù hộ cho. Đạo đó, đó nếu mà chúng ta có cung kính đó, là tại vì cung kính đó là một cái tôn giáo của con người. Nhưng mà chắc chắn là chúng ta không có tán thán cái chuyện mà đốt người, giết người cái kiểu đó để mà được thần ban bố cái phước cho chúng ta. Chúng ta có cung kính nếu có, nhưng mà thực sự chúng ta phải cung kính là tại vì cung kính là tâm thanh tịnh, cung kính là cái tâm bình đẳng. Chúng ta không có quyền không cung kính. Chúng ta biết như vậy đó, là chúng ta không có quyền không cung kính. Nhưng mà tán thán thì không tán thán thôi. Cho nên cái điều nguyện thứ nhì so với cái hành thứ nhất á, trong 10 cái hành có cái sự khác biệt rất là to lớn. Hơn nữa trong điều nguyện thứ nhì là muốn nói lên cái tâm địa của chúng ta là cái tâm địa tuyệt đối thanh tịnh viên mãn. Nếu mà chúng ta có cả cung kính và có cả tán thán. Và cái hành thứ ba đó là quảng tu cúng dường, tức là cúng dường toàn khắp đó. Chúng ta biết rằng là tâm lượng của Bồ Tát Phổ Hiền là một cái thứ tâm rộng lớn, không có một cái thứ tâm nào mà có thể sánh bằng. trong Phật giáo Đại thừa đó thì gọi đó là khởi dụng của đức tánh trọn đầy. Những vị Bồ Tát khác tuy rằng có kiến tánh nhưng mà chưa trọn đầy, cho nên cái sự khởi dụng của đức tánh đó mới chỉ là một phần thôi. Duy chỉ có cái đức tánh phổ hiền Bồ Tát mới là khởi dụng trọn đầy, là bởi vì mỗi nguyện của Ngài đều rộng lớn như là tầng hư không biến pháp giới. Quý vị nghe cái danh từ là tầng hư không biến pháp giới có phải không? Tức là cái danh từ đó là coi như là cùng tầng, chỗ nào cũng có, nơi nào cũng có, thế giới nào cũng có, gọi là tầng hư không biến pháp giới. Kính thưa đại chúng, đây là cái điểm khác biệt so với chư vị Bồ Tát tu lục độ vạn hạnh. Đối với Ngài Phổ Hiền, với cái hành Phổ Hiền đó, cúng dường một người là cúng dường tất cả chúng sanh. Cúng dường một vị Phật là cúng dường tất cả các vị Phật, không phải chỉ cúng dường riêng cho một vị đã thành Phật, mà những vị chưa thành Phật chưa có cúng dường. Thành ở đây nói một cái tính cách khuyến khích đó, là nếu mà quý vị có cúng dường các thầy cái gì đó, đó đừng quên rằng là cúng dường đại chúng. Tại vì mình phải có cái tâm bình đẳng, lẽ tất nhiên là mình có cái sự cung kính các thầy. Về đạo cao đức trọng, nói về chư tôn đức, chư tôn hòa thượng đó, thì mình cung kính các thầy, các vị là đạo cao đức trọng. Nhưng mà đối với một cái chú tiểu hay là đối với bất cứ một cái chúng sanh nào đó, đó mình cũng phải cung kính như vậy. Không phải là mình thấy các ngài đạo cao đức trọng mà mình cung kính, mình cúng dường. Tại vì hiểu được cái hạnh của Phổ Hiền đó, cúng dường một vị Phật là cúng dường tất cả các vị Phật. Chúng ta không có cái tâm phân biệt cúng dường. Cho nên các cô, các chú mà làm thức ăn cho thầy đó, cũng vậy đó. Mà làm cho thầy như thế nào đó thì làm cho chúng cũng như thế đó. Đừng nói là tại vì thầy cần cho thầy sức khỏe, làm cho thầy cái dĩa thiệt to, làm cái dĩa cho nó thiệt ngon, mà trong khi đó chúng không có gì cả. Thì như vậy nếu mà cúng dường riêng và thầy Đồng Trung, thầy Đồng Trung ngồi ăn cũng không vô. Mà nếu mà cúng dường chư Phật thấy chúng sanh nghèo đói quá, chư Phật cũng không có thọ dùng một mình đâu. Cho nên là phải có cái tâm ít ăn ít, nhiều ăn nhiều, ngon ăn ngon, dở ăn dở. Đừng thấy là tại vì thương thầy quá cho nên làm cho thầy cái dĩa thiệt to, những thức ăn đắt tiền thiệt ngon. Mình làm như vậy không được. Phải hiểu rằng là cúng dường một vị là cúng dường tất cả. Tại vì đối với tất cả các loài hữu tình và vô tình cũng vậy mà, ai cũng Phật hết mà. Cúng dường riêng những cái vị Phật mà mình cho đó là thành Phật thì không được. Tại vì mình biết rằng cúng dường cho chư Phật là cúng dường cho chư vị tình và vô tình. Quý vị nhớ cho điều đó. Tại vì tất cả là một, một là tất cả. Đây là cái phương pháp tu học của Bồ Tát. Mà xin nhấn mạnh đây là hạnh của Phổ Hiền Bồ Tát. Và cũng là cái cảnh giới của Hoa Nghiêm mà chúng ta thường được nghe nói tới. Với tâm lượng như vậy, cho nên mới hoàn toàn là thoát khỏi cái sự phân biệt và giới hạn. Tại vì bây giờ bình thường con người của chúng ta có một cái sự phân biệt rất là lớn. Đối với ai mà là con là cháu của mình á, là mình thương. Nhưng mà đối với ai không phải là con cháu của mình á, có thể là mình không ghét, nhưng mà mình không có lo bằng con cái của mình. Đó là cái tâm của chúng sanh. Lẽ tất nhiên là chúng ta thấy đó là bình thường. Nhưng mà được coi là cái người mà tu hành Phổ Hiền mà chúng ta phải tập làm sao không có biên giới. Học được cái hành này á, quý vị thấy có cái lợi như thế nào không? Tránh được cái tình trạng mề hễ con chồng. Nếu mà ai mà trong nhà mà có cái chuyện đó đó, có cái hoàn cảnh đặc biệt như vậy đó, thì mình coi con chồng mình cũng thương như con của mình, con ai mình cũng thương như nhau hết đó. Mà đối với những đứa con nào mà gặp hoàn cảnh trong gia đình á, mình thương mẹ ruột cũng như là thương mẹ ghẻ. Với tâm rộng lượng của hành Phổ Hiền là mình không có phân biệt và mình không có giới hạn. Thành ra vì vậy Ngài Phổ Hiền Ngài thường dạy chúng ta như thế này: trong tất cả cúng dường pháp là tối thượng. Bởi vì chỉ có Phật pháp mới chỉ dạy cho chúng ta phá mê khai ngộ, chỉ có Phật pháp mới có thể hướng dẫn chúng ta đi vào cái con đường chân thiện mỹ, giúp chúng ta chứng đắc phục hồi được cái bản tánh tốt đẹp trọn đầy của mình. Thành ra những cái việc cúng dường bố thí khác không thể đạt được như vậy. Tại vì quý vị biết ra không, mình có thể đi xuống downtown, có thể gặp một cái người homeless, mình có thể cho họ 5-3 đồng, họ mua một cái hamburger họ ăn, nhưng mà ăn xong rồi nó bữa khác vẫn cứ đói, vẫn cứ tâm tư phiền muộn, vẫn cứ sân hận như thường. Nhưng mà nếu được quý vị, nếu có điều kiện chúng ta giúp cho họ ăn, nhưng mà dạy cho họ một cái pháp để cho họ chuyển cái nghiệp của họ. Bố thí pháp có nghĩa là cái bố thí tốt đẹp hơn hết trong tất cả các cái sự bố thí. Mình làm được như vậy đó là đó là cũng là một cái cúng dường. Những cái việc cúng dường bố thí khác không thể có được là như vậy đó. Bố thí pháp là hơn hết. Trong các pháp cúng dường, quý vị nhớ cho cái pháp là y theo lời chỉ dạy mà tu, đó là cúng dường hàng đầu. Như thế nào gọi là y theo lời chỉ dạy mà tu? Có một cái câu nói khác nữa đó là cung kính không bằng phụng mệnh. Chẳng hạn như bây giờ mình nói là học đạo với một cái vị nào đó, mà ngày tối mình cứ cãi với cái người vị đó thôi, mình không có nghe lời dạy, làm sao tu? Tức là đến học với một cái vị thầy nào đó, đó có nghĩa là mình đặt trọn cái niềm tin ông thầy đó dạy cho mình. Khi một thầy nào đó dạy cho mình cái pháp nào tu đó, mình cứ chấp nhận mà mình tu, gọi là y theo lời dạy mà tu. Bây giờ tới học đạo mà cứ muốn dạy lại ông thầy thì làm sao mà gọi là y pháp tu? Tới nghe pháp để mà học đạo, thay vì á mình nghe pháp bây giờ mình cứ phát biểu ý kiến của mình không thôi, làm sao mà y theo pháp mà tu được? Cho nên á, y theo lời chỉ dạy đó là pháp cúng dường hàng đầu, tức là cung kính không bằng phụng mệnh á. Bây giờ mình nói cung kính thầy mà thầy nói dạy ra 10 điều mình cãi hết cả 10 điều thì làm sao mà cung kính thầy được? Hay là thương thầy, bảo là thương thầy mà ngày tôi cứ gây gổ với nhau, trong chúng cứ gây gổ với nhau thì làm sao gọi là thương thầy được? Thương thầy có nghĩa là mình y theo lời thầy dạy thế nào, mình thực hành thế đó. Thương thầy có nghĩa là làm thầy vui bằng cách là mình tinh tấn tu học, đừng có gây gổ với nhau, dù là xuất gia hay là tại gia. Một Phật tử tại gia mà nói thương thầy, kính mến thầy là làm sao để cả một cái đạo tràng của mình tươi mát, đừng có cái sự tới người này nói xấu người kia, tới người kia nói xấu người nọ, đừng có cái tình trạng chia năm xẻ bảy. Thì đó là cái cách cung kính thầy, đó là cái cách mà y theo lời dạy mà tu. Nếu mà không làm được vậy đó là mình chưa phải là cúng dường. Bây giờ có cúng dường kiểu nào đi nữa cũng không phải là pháp cúng dường. Nếu mà có cúng dường mà trọn vẹn phải có luôn cái đó mới được. Lẽ tất nhiên là bố thí cúng dường là cái việc, chẳng hạn như là quý vị bố thí cúng dường mà tiền bạc để lo phương tiện các thầy, giúp phương tiện các thầy phát triển đạo pháp, đó là cũng cái sự cúng dường. Nhưng mà muốn có cái sự cúng dường của mình tốt đẹp hơn, để được gọi là quán tu cúng dường đó, là mình phải có những cái tánh nết mà chúng tôi vừa nói với quý vị. Y theo lời chỉ dạy mà tu thì đó là pháp cúng dường hàng đầu. Ở đây thưa quý vị, tôi xin đặc biệt nhắc đến điều này. Phật pháp là thầy dạy đạo, cho nên chúng ta là cái người học Phật nhất định phải cung kính cái vị thầy dạy đạo đó. Y theo cái sự dạy của thầy mà tu học thì chúng ta sẽ đạt được công đức và chúng ta sẽ có lợi ích vô cùng thù thắng, không có gì sánh bằng. Chúng tôi nói là vị thầy dạy đạo của mình là Phật pháp, chứ không phải một cái vị thầy nào. Quý vị nhớ rõ cái điều này, không phải là thầy Đồng Trung hay là bất cứ một thầy nào, mà Phật pháp là thầy của mình. Kính thưa đại chúng, nói đến Phật pháp thì trong cái thời gian đầu đó, tất cả chư tôn đức đều công nhận rằng Kinh Hoa Nghiêm là một cái bộ kinh đứng đầu. Cho nên từ đó Kinh Hoa Nghiêm được xem là một cái bộ môn học đạt tới cứu cánh viên mãn nhất trong nhiều thế kỷ qua. Nhưng mà về sau này đó, chư tôn đức làm một cuộc so sánh lại với Kinh Vô Lượng Thọ thì cho rằng Kinh Vô Lượng Thọ là một cái bộ kinh, là một cái pháp đứng đầu. Bởi vì chư cổ đức có nói rằng là Kinh Hoa Nghiêm Pháp Hoa mặc dù là như vậy nhưng mà đó chỉ công nhận là hai cái bộ kinh lớn và quan trọng duy nhất, nhưng mà được xưng là nhất thừa viên giáo trong Phật pháp thôi. Tuy nhiên nếu mà hai bộ kinh này xét cho kỹ thì chúng ta thấy rằng là đây đều là cái sự dẫn nhập của Kinh Vô Lượng Thọ. Chính vì vậy đó mà Kinh Vô Lượng Thọ được coi là bộ kinh đứng hàng đầu trong những cái bộ kinh quan trọng. Trong Kinh Vô Lượng Thọ có tất cả là 48 phẩm, mà chúng ta đã biết rằng là Vô Lượng Thọ là một bộ kinh đứng hàng đầu trong các kinh, cũng là cái bộ kinh chính yếu mà chư Phật dùng để hoằng dương chánh pháp, để mà hoằng pháp độ sanh. Ngoài ra những cái bộ kinh khác là những cái bộ kinh bổ sung cho bộ kinh này. Ở đây chúng ta thấy rằng trong 48 phẩm thì phẩm thứ 6 là phẩm quan trọng, tức là phẩm mà Đức Phật A Di Đà ngài tự nói ra pháp môn Tịnh Độ. Ngài chỉ rằng là Tây Phương Cực Lạc cách đây 10 muôn ức cõi Phật có một cái thế giới tên là Tây Phương Cực Lạc. Và Đức Phật Thích Ca thuật lại cho chúng ta nghe. Sở dĩ mà chúng ta biết được Tây Phương Cực Lạc là do Đức Phật nói lại cho chúng ta nghe. Mà Đức Phật Thích Ca biết là do Đức Phật A Di Đà nói. Bởi vậy đó, chúng ta thấy rằng là Đức Phật A Di Đà nói cũng vậy, mà Đức Phật Thích Ca nói cũng vậy. Tại vì Phật Phật đạo đồng, có nghĩa là Phật với Phật mỗi đạo cũng như nhau, ai nói cũng vậy thôi. Thành ra vì vậy đó, Đức Phật Thích Ca thuật lại cho chúng ta nghe cũng chính là Đức Phật A Di Đà nói lại cho chúng ta nghe. Và bây giờ đó chúng ta mới triển khai cái bộ kinh Vô Lượng Thọ. Đức Phật ngài giới thiệu cho chúng ta thấy được cái hình ảnh của Tây Phương Cực Lạc. Khi mà chúng ta thấy được cái hình ảnh của Tây Phương Cực Lạc, không có một cái câu nào là trái ngược lại với cái hành nguyện của Đức Phật A Di Đà. Tuy nhiên trong 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà đó, nếu nói chung thì tất cả nguyện nào cũng đều hướng về mục đích là độ sanh. Nhưng mà nhớ cho một nguyện mà chúng ta cần thiết nhất, nhất là đối với những người tu pháp môn nhị lực, là cái nguyện thứ 8. Niệm 10 niệm là được sanh về Tây Phương Cực Lạc, khỏe không? Cho nên chúng ta chỉ nhớ cái niệm thứ 18, tức là cái nguyện này 10 niệm là niệm vãng sanh. Mặc dù 10 niệm nhưng mà nếu chúng ta nhất tâm niệm, chỉ cần một niệm cũng đủ sanh rồi, không phải là khó đâu. Nhưng mà nếu mà chúng ta niệm hàng ngàn niệm nhưng mà niệm không có chánh niệm thì chúng ta cũng không sanh được. Cho nên nói tới 10 niệm là cái con số để cho chúng ta thấy. Nhưng mà nếu chúng ta chánh niệm thì một niệm cũng được vãng sanh. Còn nếu không chánh niệm thì vô lượng vô số niệm vẫn không có con vãng sanh. Như vậy mới chứng tỏ rằng là cái cảnh giới của Phật pháp là thật sự viên mãn, là thật sự thù thắng, không thể nghĩ bàn. Ngài Đới Nhàn, ngài có dạy một người đệ tử niệm danh hiệu Phật. Cái việc đệ tử này tinh tấn ghê lắm, niệm trong vòng 3 năm thôi, và đến lúc mãn phần thì cái vị đệ tử đó biết được ngày giờ ra đi của mình và biết được cái cách chết của mình như thế nào. Tức là khi mà biết ngày giờ và biết mình đứng để ra đi, đứng đó suốt 3 ngày để chờ ngài đến nhà tới chôn cất. Quý vị biết mình ngồi còn không xong phải không? Khi sống á, là cứ ngồi, có nhiều người phát nguyện tu ngồi cả đời, nhưng mà khi chết rồi mình cũng phải nằm xuống, ngồi không nổi nếu mà chúng ta không có cái lực. Cái sự ra đi và cái sự vãng sanh của vị đệ tử này, mình biết chắc rằng là sanh về thượng phẩm thượng sanh đấy, tại vì biết được ngày giờ mình đi mà. Thành ra như vậy chúng ta thấy rằng mỗi một câu niệm Phật có nghĩa là cái niệm của chúng ta phải tương ưng với cái tâm nguyện của chư Phật, tương ưng với hành động, với việc làm của chư Phật, dùng cái niệm của chư Phật là cái niệm của mình, mượn cái hành nguyện của chư Phật làm cái hành nguyện của mình. Thành ra vì vậy đó, nếu mà ai tin được cái pháp môn này, nhất định là người đó phải có thiện căn thiện duyên mới tin được, chứ không phải khơi khơi mà có thể tin được. Người đó phải có nhiều thiện căn phúc đức nhân duyên mới tin được, chứ còn bình thường không ai dễ tin đâu. Nói theo kinh Vô Lượng Thọ thì cái người này đã từng cúng dường vô lượng chư Phật, vô lượng chư vị Bồ Tát mới có thể tín thọ và phụng hành. Nếu không thì không có cái căn lành sâu sắc như vậy. Nếu không thì dù có khuyên bảo thế nào đi nữa, người đó cũng không tin đâu. Điều chắc chắn như vậy. Thưa quý vị, cái lý do mà chúng ta niệm danh hiệu A-di-đà mà lại có được cái thù thắng như vậy là tại vì danh hiệu A-di-đà có rất nhiều nghĩa, nhưng mà nghĩa rốt ráo để cho chúng ta thấy nghĩa là tầng hư không biến pháp giới. Mỗi lần mà chúng ta đảnh lễ chư Phật là Nam Mô tầng hư không biến pháp giới quá hiện vị lai đó, tức là bao gồm hết tất cả. Thành ra như vậy đó, là toàn bộ kinh Vô Lượng Thọ là để chỉ giải thích cái danh hiệu này thôi. Và danh hiệu này toàn bộ Phật giáo trùm hết tất cả hư không trải khắp pháp giới và gồm thâu tất cả các pháp. Do đó khi mà chúng ta niệm một cái danh hiệu A-di-đà Phật là chúng ta niệm đủ tất cả. Lý do đó mà một niệm là được sanh về Tây Phương Cực Lạc. Kính thưa đại chúng, thực ra chúng ta chỉ cần niệm một câu niệm Phật cũng đủ rồi. Nhưng mà đã làm sao mà chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca Ngài nói ra đủ kinh, gọi là Tam Tạng Kinh Điển Ngài nói ra nhiều quá. Ngài nói là đủ kinh, đủ pháp, có tới 84.000 pháp môn tu. Ngài nói chi mà nhiều vậy? Tại sao mình không đơn giản chỉ biểu là Đức Phật A-di-đà, niệm Đức Phật A-di-đà, niệm danh hiệu Đức Phật A-di-đà là được vãng sanh, là được giải thoát, mà Ngài phải nói ra nhiều, có ai biết không? À đúng rồi, xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Tại vì chúng sanh nhiều chướng quá, có nhiều người dễ họ không chịu. Biểu niệm danh hiệu Phật sướng quá, chỉ đi đứng nằm ngồi cứ niệm. Nhiều người nói niệm chi mà mỏi miệng vậy, thôi ngồi đi cho nó khỏe. Cho nên vì vậy đó mà Ngài phải nói ra đủ thứ kinh chú sám pháp, là để nói với chúng ta là bởi vì chúng ta không tin, không chấp nhận được, cho nên Ngài phải phương tiện nói ra hàng loạt pháp môn như vậy. Người đời không có hiểu rõ được cái công đức khi mà chúng ta niệm Đức Phật A-di-đà. Thành Đức Phật Ngài bất đắc dĩ Ngài phải dùng đủ phương tiện để Ngài nói ra cho chúng ta thôi, để mà rồi cuối cùng Ngài dẫn dắt chúng sanh về hướng Tây Phương Cực Lạc là vậy. Chúng ta phải hiểu rõ cái đường lối tu tập để mà chúng ta chuyên tu, chuyên hoằng dương tịnh độ tôn, cũng là nhờ cái sự gia hộ của Tam Bảo, đồng thời là cái căn cơ của chúng ta chín mùi. Tại vì nếu mà chúng ta bằng cái tu đó, như có lần mà chúng tôi nói với quý vị đó, có nhiều khi nói ra cái pháp môn này dễ quá không ai tin. Nhưng mà tóm lại, chúng ta cứ y theo cái pháp môn tu này, chúng ta đẩy mạnh, chúng ta tự tu, chúng ta truyền bá rộng rãi cái pháp tu này đó, thì chúng ta đã thực hiện được đầy đủ cái câu gọi là quảng tu cúng dường. Kính thưa đại chúng, và cái nguyện thứ tư gọi là sám hối nghiệp chướng. Quý vị biết rằng là tất cả mọi chúng sanh ai cũng có cái chướng, có phải không? Ai cũng có cái chướng, không chướng nhiều thì chướng ít. Vừa khởi tâm đồng niệm là đã tạo nghiệp, là đã sanh ra cái chướng rồi. Chướng nói như vậy chúng ta thấy là một cái ngăn trở, là một cái chướng ngại lớn ngăn trở cái bổn tánh của chúng ta. Trong cái bổn tánh chân thật của chúng ta cũng bị cái chướng nó ngăn trở. Tại vì cái bổn tánh của chúng ta đó vốn từ nó là đầy đủ vô lượng trí tuệ và cái đức năng cũng nhiều, không thể tính đếm được. Nhưng mà vì sao tất cả những cái trí tuệ, những cái đức năng thần thông đó đó bây giờ chúng ta không sử dụng được? Là tại vì do cái chướng mà ra. Chướng ngại ở đây có thể chia thành hai loại: phiền não chướng và cái sở tri chướng. Đối với cái sở tri chướng đó là chúng ta không những không tiếc rẻ, không tiêu trừ, mà mỗi ngày chúng ta càng làm cho nó thêm nhiều. Là tại vì có nhiều khi nói ra cái vấn đề mà đạo bạo mà khuyên mình tu á, ồ cái tánh tôi nên vậy đó, tôi chưa có sửa được, tôi không có sửa được, thì có phải là cái chướng không? Mình đã biết mình có chướng rồi mà mình cứ tuyên bố là tôi không có thay đổi được, tôi không có sửa được, thì như vậy có phải là mình cứ càng lúc á là mình càng tạo thêm nhiều cái chướng của mình không? Cho nên đề nghị với đại chúng, nếu mà ai lỡ có cái chướng á, được bạn bè tri thức mà dạy nhắc nhở cho mình á, A Di Đà Phật, tôi ráng tôi sửa cái chướng của tôi. Đừng có nói là cái chướng của tôi nó như vậy rồi tôi sửa không được. Nói như vậy là mình cứ càng muốn cho cái chướng mình càng to. Ở trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật này dạy chúng ta như thế này: tất cả chúng sanh đều có trí tuệ, đức tướng giống Như Lai. Do vì cái vọng tưởng, do vì cái chấp trước mà chúng ta không thể nào tu, không thể nào chứng đắc. Qua câu nói này, Đức Phật ngài đã chỉ rõ tận gốc ngọn căn bệnh của chúng ta. Điều này cũng giống như bác sĩ chỉ cho chúng ta vậy. Đến bác sĩ mình ở nhà mình thấy, ồ sao mà tôi nó đau cái bụng quá, không biết bệnh gì. Nhưng mà đến bác sĩ coi rồi nói, ồ đây là đau bao tử, đây là đau ruột dư, đây là đau cái bụng bệnh tại vì ăn nhiều. À, bác sĩ biết hết đó, bác sĩ chỉ. Như vậy nhớ cho một điều, cái chướng của mình á, nếu mà chúng ta còn vọng tưởng điên đảo thì gọi là sở tri chướng. Nếu mà chúng ta còn chấp, đụng cái gì cũng chấp, người ta nói cảm ơn mình cũng chấp nó, tại sao cảm ơn tôi, người ta đã kích mình cũng nói tại sao ghét tôi, cái gì cũng chấp được, cái gì cũng để vào đầu mình được, thì cái đó gọi là phiền não chướng. Quý vị rõ ràng hai cái chướng rồi phải không? Đôi khi ngồi nghĩ lại đó, coi mình thuộc về cái loại chướng nào, phải không? Biết mình là cái loại chướng nào rồi đó, mình ráng tìm thầy, tìm thuốc để mà mình chữa trị. Đừng có bao giờ mình ôm cái chướng đó trong lòng. Chướng trong lòng càng nhiều, mình càng không tu được. Việc tu học Phật Pháp không có gì khác, dù có vô lượng pháp môn, vô lượng phương pháp, cái cách hành trì có khác nhau, nhưng mà cuối cùng á, cũng đều làm đoạn cái vọng tưởng, phá cái chấp trước. Cách nào đi nữa cũng phải dứt trừ cái vọng tưởng, cách nào đi nữa cũng phải bỏ cái chấp trước của mình. Mình còn vọng tưởng, còn chấp trước nặng nề quá đó, giống như mình đeo cái cục đá trên người, khó thành đạo lắm. Một khi mà đã phá sạch được hai cái chướng này, mình thấy khỏe, thấy nhẹ nhàng. Phá được hai cái chướng này là mình kiến tán, mình thành Phật. Cho nên sám hối nghiệp chướng là trong cái việc tu học là mấu chốt quan trọng. Tất cả các pháp tu đều vì sám hối nghiệp chướng. Tuy nhiên cái nghiệp chướng không phải dễ đoạn trừ. Nếu mà còn nghiệp chướng thì cái việc tu học của chúng ta chắc chắn là không thể thành tựu. Cho nên pháp môn nào có cao có sâu đi nữa đó, mà mình nghiệp chướng còn đầy dẫy, mình không thể nào bước vô cửa Phật Pháp đó được. Cho nên cái việc trước tiên là mình phải sám hối nghiệp chướng. Nếu ở nhà quý vị muốn sám hối lại Phật cũng được, còn không thì tới đây lại Phật với thầy, với các chú, với các cô. Kính thưa đại chúng, trong số pháp môn tu, pháp môn nhị lực là dễ hành trì và có kết quả thù thắng nhất. Cho dù là chúng ta tạo tội, tạo nghiệp sâu dày đến đâu đi nữa đó, ngay cả cái việc mà tạo tội ngũ nghịch phải đọa vào địa ngục A Tỳ. Nghiệp chướng tuy rằng chưa có sám hối, chưa có tiêu trừ hết, nhưng mà khi mà chúng ta biết được cái đó là nghiệp chướng, khi mà chúng ta biết được cái đó là tội lỗi và chúng ta chân thành sám hối, thì tội cũng từ từ mà mòn. Thành ra trong sáu nguyện của Đức Phật A Di Đà gọi là tội mòn như đá mài dao đó, phước lành thêm lớn càng cao càng dày. Nếu mà mình biết sám hối đó thì tội nó mòn, từ từ nó mòn như là dao mà mình mài lên đá vậy. Dao cũng bén mà đá cũng mòn, thì tội mình cũng vậy đó. Biết sám hối là từ từ nó mòn đi. Chỉ cần là chúng ta có cái lòng chân thành sám hối, niệm hồng danh Đức Phật A Di Đà cầu sanh tịnh độ, thì bao nhiêu nghiệp chướng, nếu mà cái thời gian chúng ta hành trì đủ thời gian thì nghiệp chướng sẽ tiêu trừ. Nếu mà chưa đủ có thể mang cái nghiệp để vãng sanh. Quý vị có nghe nói chỗ này không? Tức là đới nghiệp vãng sanh đó. Nếu mà mình có đủ thời giờ có thể tiêu trừ ngay trong đời này. Nhưng mà nếu không có đủ thời giờ, miễn mà chúng ta có cái tâm chân thành sám hối, chúng ta vẫn có thể mang luôn cái nghiệp đó để mà sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà có điều biết chắc là khi mà chúng ta chân thành sám hối thì tội nào cũng diệt, phước nào cũng sanh. Thì lúc đó cầu sanh về tịnh độ không cần cầu, cũng cứ sanh như thường. Bao nhiêu cái tội chứng tiêu diệt hết thì lập tức mình thành Phật ngay. Đó là cái chuyện chắc chắn. Tuy nhiên ở đây, trong khi mà tâm niệm của chúng ta đó, mỗi niệm chúng ta phải có tương ưng với Đức Phật A Di Đà. Hạnh và giải của chúng ta phải tương ưng với hành giải của Đức Phật A Di Đà. Trong tâm của chúng ta có Đức Phật A Di Đà thì trong Đức Phật A Di Đà có chúng ta. Kêu tới là ngại đến liền. Kính thưa đại chúng, nói như vậy đó có nghĩa là chúng ta phải hết sức năng nổ làm theo tất cả những đạo lý, những cái lời dạy trong kinh. Được như vậy đó thì gọi là tương ưng. Tại vì nếu mà trong kinh dạy mình đọc rồi mình không có làm, lời thầy dạy rồi mình nói thầy nói kệ thầy, chứ thầy dạy kệ thầy, chứ tôi thích làm cái đó thì tôi cứ làm chứ mắc mớ gì. Thì như vậy không phải là y pháp mà tu hành. Nếu nói như vậy á, là mình giữa Phật pháp với cái việc làm của mình vẫn cứ không có ăn nhập gì với nhau hết thì mình tu cả đời uổng. Cho nên nghe được một cái gì, thực tập cái đó, hành cái đó. Nếu mà chúng ta mà không làm được như vậy đó thì không gọi là niệm Phật chân chánh. Muốn niệm Phật chân chánh có nghĩa là phải có một cái sự tương ưng. Đại chúng, nếu mà muốn niệm Phật được gọi là chân chánh tương ưng á, thì phải thầy dạy cái nào. Thầy đây là không phải thầy Đồng Trung nha, là pháp đó. Kinh là pháp, kinh là thầy. Pháp dạy cái gì mình làm cái đó, gọi là y pháp tu hành, hay là y lời dạy mà tu hành, thì gọi đó là niệm tương ưng. Nếu không mà mình cứ niệm Phật mà mình niệm á, niệm miệng thì niệm nhưng mà đầu óc nghĩ tới cái chuyện mà mình phải làm cho người kia biết tay của mình á, mình làm cho người kia phải thấy cái sự lợi hại của mình á, như vậy gọi là hữu khẩu nhưng mà vô tâm. Tức là miệng thì niệm Phật nhưng mà lòng mình suy nghĩ cái chuyện trên trời dưới đất đâu không á, thì gọi là hữu niệm mà vô tâm. Niệm Phật như vậy thì không được một cái chút lợi ích gì hết. Mình niệm tính cho vui cho nhiều vậy thôi, nhưng mà không được. Thành ra như vậy, trong khi mà niệm Phật, tâm mình nhất định là phải giống tâm của chư Phật. Bởi vậy chúng ta phải biết tâm chư Phật là tâm như thế nào. Khi niệm Phật là mình biết niệm cái tâm của mình, tâm của chư Phật, và nguyện của mình cũng phải giống cái nguyện của chư Phật. Nếu mà mình làm sai khác thì có nghĩa là chúng ta không y pháp tu hành. Đem 48 cái lời nguyện của Đức Phật A Di Đà làm 48 cái lời nguyện của mình. Như vậy đó mới gọi là chân chính niệm Phật, và như vậy đó mới thực sự tiêu trừ tất cả cái nghiệp chướng của mình. Đó là cái nguyện thứ tư. Bây giờ tới cái hạnh thứ năm đó, là tùy hỷ công đức. Tùy hỷ công đức đây là dùng để đối trị với cái bệnh phiền não, với cái bệnh ganh tỳ, với cái bệnh đố kỵ. Tâm đố kỵ đã hình thành và theo chúng ta nhiều đời nhiều kiếp tới nay rồi. Thành ra chúng ta hãy coi như một cái đứa trẻ mà nó thấy được cái cây kẹo, nó thấy đứa khác có kẹo nhiều hơn, nó ghét lắm, nó tức, có khi nó tới nó đánh, nó giật. Nhưng mà mình không giống vậy. Cái tâm đố kỵ như vậy không được. Tâm đố kỵ là một cái chướng ngại lớn với việc tu học. Cho nên Ngài Phổ Hiền Bồ Tát đó, Ngài đặc biệt, Ngài dạy cho chúng ta cái nguyện là tùy hỷ công đức. Chúng ta không những không đố kỵ mà gặp ai làm một cái việc gì tốt đẹp đó, thì chúng ta phải khởi cái niềm vui vẻ, phải sâm tâm vui vẻ, thấy biết cái đẹp, cái tốt của họ để mà mình khen. Quý vị nhớ cái hạnh thứ hai là xưng tán Như Lai đó, phải không? Mình khen là khen cái đẹp của họ, mình tùy hỷ là tùy hỷ cái đẹp của họ. Nhưng mà thấy người ta giết người, thấy người ta ăn trộm, không có tùy hỷ, không có khen cái người đó, ồ giỏi quá ha. Mình khen như vậy là mình tùy hỷ với cái làm tầm bậy của họ, thì mình không có phước mà mình lại mang tội. Nếu mà chúng ta không đủ khả năng làm, không đủ giúp đỡ người nào đó, khi thấy biết người ta làm cái việc thiện thì chúng ta vui vẻ ca ngợi, thì như vậy gọi là tùy hỷ công đức. Đối với trường hợp mà chúng ta có khả năng mà không chịu giúp đỡ mà cũng không đố kỵ thì như vậy cũng không có tùy hỷ. Cho nên trong lúc tùy hỷ đó, không những không mang tâm đố kỵ mà mình lại phát cái tâm giúp đỡ người ta nữa. Chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng là khi mà giúp người khác thành tựu chính là cái sự thành tựu của mình. Bởi vì cái công đức tùy hỷ là cái công đức thù thắng hơn tất cả các công đức. Cho nên quý vị đừng có than thân trách phận, tại sao tôi không làm nghiệp gì mà tôi khổ. Là bởi vì mình không làm thực, nhưng mà thấy người ta làm bậy mình khen. Cho nên là mình vẫn bị cái nghiệp chướng nó theo mình. Rồi mà mình không biết là mình cứ than thân trách phận là vậy. Tùy hỷ công đức là thù thắng nhất. Tại vì chính cái tâm rộng rãi vui vẻ chấp nhận người khác hơn mình, đó là một cái sự tùy hỷ. Do đó mà khi mà chúng ta muốn hóa độ một người nào đó thì chúng ta cần phải có cái tâm thanh tịnh, trí tuệ cao hơn và đức hạnh thâm hậu để mới có thể ứng hóa tùy cơ. Cho nên cái tùy hỷ công đức là một cái hành hết sức là quan trọng. Nói tóm lại đó, đố kỵ sân hận đều có cái tác hại trầm trọng đến cái đức tánh của chúng ta. Thành vì vậy đó, chúng ta phải làm sao nhổ tận cái gốc rễ của nó. Phương pháp nhổ tận gốc rễ sân hận đố kỵ là tùy hỷ công đức. Hạnh thứ sáu đó là cái hạnh thịnh chuyển pháp luân. Là người Phật tử đó, chúng ta nhận cái sự giáo dục của Phật là một cái lợi ích chân thật. Thành ra vì vậy đó, chúng ta phải dùng cái pháp này để mà đáp ơn Thầy, ơn của chư Phật. Kính thưa đại chúng, chúng ta cảm niệm ân đức của Đức Phật khi mà chúng ta thờ Phật là mỗi ngày chúng ta dâng hương, dâng hoa để mà cúng dường trước tượng Phật Bồ Tát. Dâng cúng trước tượng Phật Bồ Tát hoặc là lễ bái cúng dường thì những việc đó là đẹp, tốt lắm, cũng cần thiết lắm. Nhưng mà đó chỉ là cái hình thức để nhắc nhở chúng ta phải luôn luôn biết kính, biết ơn và biết đền ơn của Ngài thôi. Tuy nhiên cái sự báo ân chân chính là phải làm thế nào để chúng ta thực hiện được cái nguyện vọng của chư Phật. Tâm nguyện của chư Phật là muốn cho tất cả chúng sanh đều được nghe chánh pháp, y theo pháp mà tu học để sớm được đạt được đạo quả. Thì như vậy để mà thực hiện được cái tâm nguyện của Ngài đó là chúng ta phải lấy tâm Phật làm tâm của mình. Có được như vậy đó thì chúng ta mới thật sự gọi là báo đáp ân Phật, mà báo đáp ân Phật một cách chân chánh, tức là thỉnh chuyển pháp luân. Từ ngữ thỉnh chuyển pháp luân á, là nói theo cái thuật ngữ của Phật giáo, cho nên ít khi mà người Phật tử hiểu. Nhưng mà nói theo cái ngôn ngữ thông thường á, là thỉnh pháp sư, thỉnh thầy dạy đạo. Chẳng hạn như những tông đức đến thuyết pháp hoằng pháp lợi sanh, thì cái sự lễ thỉnh này á, là phúc đức vô cùng to lớn. Bởi vì làm như vậy chính là mang pháp đến cúng dường cho tất cả chúng sanh. Thí dụ một cái nơi nào đó không có Phật pháp, mình thỉnh chư tăng tới đó để mà thuyết pháp. Tuy rằng thuyết pháp là cái trách nhiệm của các thầy, nhưng mà nếu không có chúng ta thỉnh thì vị thầy đã không tới. Vị thầy không tới thì không có thuyết pháp, không có lời lạc cho tất cả chúng sanh. Cho nên nói rằng là phúc đức của người lễ thỉnh là lớn là như vậy. Khi mà nói tới tu phước đó, cho dù rằng là tu riêng cho cá nhân, hoặc là vì đại chúng, hay là vì những cái người quá cố tổ tiên ông bà của chúng ta, thì cái công đức tụng kinh cũng rất là lớn. Nếu mà có thể nhân đó mà thuyết pháp thì công đức càng lớn gấp bội. Thành ra cái việc tụng kinh để giúp cho cái người mà gieo trồng cái phước đức thiện căn, tụng kinh chỉ một phần thôi. Phần còn lại đó là phải nghe pháp để mà hiểu, để mà hành. Thành ra nếu mà thỉnh cái vị pháp sư giảng giải được thông suốt được những cái điều ở trong kinh, do đó khi mà chúng ta hiểu kinh, chúng ta sanh tâm ưa thích trì tụng, y giáo phụng hành, thì cái phước đức đó nó to lớn vô cùng. Thành ra như vậy, phúc đức cái việc giảng kinh so với cái việc tụng kinh còn lớn hơn rất là nhiều. Cho nên nếu mà có dịp quý vị nghe pháp thì đó là cái phước đức của mình vô cùng vô tận. Lẽ tự nhiên tụng kinh, nếu có thể quý vị tụng kinh một mình cũng được, nhưng mà thuyết pháp một mình thì không được. Mà không có nghe pháp thì chúng ta sẽ không biết đường để mà chúng ta hành trì. Thành ra nghe pháp hết sức là quan trọng. Cho nên người tu mà không dám nhận sự cúng dường và hưởng thụ cúng dường á, thì đó là cái lẽ đương nhiên. Ngay cả chư Phật, chư Bồ Tát cũng không hưởng thọ cái sự cúng dường. Nhưng mà nếu có người đến cúng dường với cái lòng chân thành, muốn gieo trồng cái phước duyên, thì đương nhiên là không thể từ chối. Tuy nhiên ở đây khi mà nhận thọ cái sự cúng dường đó, là có thể mình nhận cái sự cúng dường của người này, nhưng mà mình đem đến mình bố thí cho một nơi khác. Nhận cái sự cúng dường có nghĩa là tạo cái điều kiện để cho quý vị tạo cái phước điền. Nhưng mà các thầy sẽ không có dám hưởng, là tại vì phải làm lợi lạc cho chúng sanh, đem cái phước này đến cho nơi khác, thì cái phước đó đó, cái người nhận á, cũng rộng lớn vô biên, mà cái người cúng dường cũng rộng lớn vô biên. Tại vì nếu mà đem tới nơi nào đó mà cúng dường mình thọ nhận á, coi chừng mang cái nghiệp. Nhận mà không có tu, nhận mà không có biết làm sinh ra cái phước, thì đó là một cái việc nặng nề. Thành ra vì vậy á, đối với chư tôn đức, sự cúng dường đó, đó chỉ là phước duyên cho chư Phật tử, chứ không phải cái việc thọ nhận đó làm của riêng mình. Cho nên của thường trụ là phải quý, phải giữ gìn. Tất cả mọi người ai cũng có cái bổn phận phải giữ gìn là như vậy. Nếu mà chúng ta dùng tài vật của người cúng dường để mà hưởng thụ cá nhân đó, thì không thể tuyệt đối như pháp. Kính thưa đại chúng, nếu mà chúng ta làm được cái việc đó, tức là đem cái sự cúng dường đó đi quảng bá hết cho mọi người, thì được như vậy đó, thì người bố thí cúng dường mới thật sự có công đức. Nếu như mà ở trong chùa mà không tu hành, cũng không hoằng pháp, thì cái ngôi chùa đó trở thành một cái nơi tranh chấp. Thành ở đây đó, thầy Đồng Trung chỉ nói chỉ một cái là chia sẻ những cái gì thấy nghe cho quý vị. Có rất nhiều nơi rất là dễ thương, Phật tử mong mỏi có một cái ngôi chùa, có một cái ngôi chùa để tu. Nhưng mà rồi á, nó trở thành một cái tranh chấp lớn, là tại vì làm sao con người không biết thế nào là tu, thế nào là cúng dường. Thay vì cái nhận cái sự cúng dường của bá tánh khắp nơi tới để mình làm Phật sự đó, thì bây giờ mình lại ngưng động ở đó để tạo ra cái sự tranh chấp với nhau. Cho nên ở đây á, xây cất chùa tạo đạo tràng phải đặc biệt cẩn thận, mà cúng dường pháp sư là phải hết sức thận trọng. Đức Phật dạy rằng chúng ta có bốn cái sự cúng dường ẩm thực, cúng dường y phục, cúng dường y dược, cúng dường ngoại cụ. Đó. Thì làm thế nào để cái sự cúng dường đó đó cho nên được lưu thông? Thì đó mới thực sự là thỉnh chuyển pháp luân. Và cái thứ bảy là thỉnh Phật trụ thế. Như nguyện thứ sáu nói là thỉnh chuyển pháp luân. Cái mục đích chính là truyền bá chánh pháp, đem Phật pháp phổ biến, truyền bá, giới thiệu đến cho mọi người. Thì trong cái cuộc đời của chúng ta, cái sự tu học muốn đạt được đến mức thành tựu là nếu chỉ thỉnh chuyển pháp luân thôi chưa đủ. Nếu chỉ thỉnh chuyển pháp luân, chỉ muốn biết đem Phật pháp đi truyền bá mà không có thỉnh Phật trụ thế không được. Chúng ta cần phải thỉnh Phật trụ thế, nghĩa là chúng ta thỉnh một cái vị thầy nào đó thường trụ để dạy chúng ta. Đó là cái lý do tại sao mà thầy Đồng Trung muốn chia sẻ cái kinh nghiệm, những gì mắt thấy tai nghe cho quý vị đó. Có nhiều ngôi chùa xây ra không có thầy, rồi Phật tử đó là xuân thu nhị kỳ tới thắp nhang một lần. Thì như vậy những Phật tử mà cần có cái nơi nương tựa để tu học không biết lấy đâu để mà nương tựa. Muốn cho Phật pháp hưng thịnh, thỉnh chuyển pháp luân chưa đủ mà phải thỉnh Phật trụ thế. Thỉnh Phật trụ thế như cái lần mà chúng tôi nói với quý vị, có nghĩa là nếu mà chúng ta có cái quý mến, có cái duyên với một cái vị thầy nào đó, thì mình thỉnh cái vị thầy đó thường trụ để có thể mỗi ngày chỉ dẫn chúng ta, khiến cho chúng ta trường kỳ được giáo huấn, từ đó mới đạt được cái chỗ thành tựu. Thành ra chúng ta muốn thành tựu nhất định là phải thỉnh Phật trụ thế. Mặc dù hiện tại Đức Phật nhập diệt rồi, không có phân biệt, chúng ta không có thể biết được, nhưng mà đây đó, thỉnh Phật trụ thế là như thế này. Biết một cái vị nào đó có khả năng là xuất gia hay là tại gia, chúng ta cũng nên thỉnh, cần họ để mà hướng dẫn chúng ta. Với những cái vị đó là tu hành chân chánh, có học, có đạo hạnh, có thể làm gương cho chúng ta, thì có thể chỉ dạy cho chúng ta, thì chúng ta nên thỉnh họ thường xuyên để mà họ có thể dạy giáo huấn trường kỳ. Như vậy đó thì chúng ta mới thành tựu được cái sự thỉnh Phật trụ thế. Vì vậy đó mà ngoài cái việc thỉnh chuyển pháp luân, nhất định phải phát tâm chính thỉnh Phật trụ thế. Nếu chúng ta là người Phật tử thuần thành, thật sự muốn đạt được cái lợi ích trong cái vấn đề tu học của chúng ta đó, thì chúng ta phải lễ thỉnh pháp sư, một cái vị thầy nào đó thường trú ở một nơi để mà hướng dẫn cho mình. Quý Phật tử ở các nơi mà biết được cái sự quý trọng này đó, nơi nào có thầy hướng dẫn tu học, mình phải thường xuyên về để mà tu học. Có những nơi Phật tử biết việc đó nhưng mà phước không đủ, cho nên cứ đi tìm thầy học đạo. Nhưng mà có một cái nữa đó, các Phật tử có nhiều khi Phật nhà không lên, cứ đòi thỉnh chỗ này thỉnh chỗ kia, nhưng mà chính mình có ông Phật ở nhà mà mình không quý. Thành ra có nhiều nơi vì không có cho nên thấy quý, có nhiều chỗ thấy nhiều quá cho nên mình không có trân quý. Nhưng mà biết chắc rằng là cái điều thỉnh Phật trụ thế đó, một nơi nào mà có một cái vị thầy trụ thế để dạy đạo cho mình, phải nói rằng nơi đó có đầy đủ phước đức. Biết như vậy đó, đến học đạo, cần học đạo thôi, thì đó cũng là một cái cách mà tận tâm tận lực cúng dường chư Phật. Quý vị có nhận rõ cái chỗ này không? Tức là thỉnh chuyển pháp luân, thỉnh Phật trụ thế, tất cả những cái đó đều là cúng dường. Cho nên đến học đạo không làm gì hết vẫn được coi như là quả tu cúng dường, cái nghĩa rất là rộng. Những vị tôn đức, cuộc sống của họ rất là đơn giản cho nên rất là dễ chiếu cố, Đây là cái đạo lý tất yếu. Đạo tràng là cái nơi tiếp đón đại chúng, do đó mà phải trang nghiêm. Nếu không á, người ta sẽ nghĩ là cái đạo tràng này không có ra gì. Đạo tràng chùa Dược Sư thầy vẫn luôn luôn khuyến khích từ trong tăng ni cho đến ra ngoài đại chúng, ráng cố gắng tạo một cái sự tươi mát với nhau, ráng cố gắng tạo một cái sự thương yêu, thông cảm với nhau, để cho đạo tràng càng ngày càng tươi mát. Nếu không á, thì sẽ có cái sự phê phán, cái đạo tràng này nói cho rộng beng vậy cũng không ra gì. Do đó mà chúng ta cần phải làm có một cái gì đó thực lực. Nếu nói cái đạo tràng đôi khi thực sự mình không có cần cái hình tướng lắm, nhưng mà đôi khi cũng cần có. Tại vì sao? Nếu các Phật tử mà tới muốn tu mà chỗ ngồi không có, chỗ vệ sinh cũng không có, thì như vậy cũng không được. Chúng ta cũng cần phải có cái hình tướng, nhưng mà cái nội dung á phải chắc thật, tức là có tu, có học, có thương yêu với nhau. Đừng nói rằng là chùa to Phật lớn mà không có ra gì. Thực sự đôi khi không cần, nhưng mà đôi khi cũng cần. Nhưng mà dù cho là chùa to bao nhiêu đi nữa, Phật lớn bao nhiêu đi nữa, chứ còn mà phòng ở của các thầy cũng đơn giản thôi. Nếu có cái hình tướng cũng cần, nhưng mà phải biết thương yêu lẫn nhau. Trong 10 nguyện phổ hiền, 7 cái hạnh trên á là cái hạnh của Bồ Tát, còn 3 cái hạnh sau là hồi hướng của chư vị Bồ Tát. Và nguyện thứ 8 là nguyện thường tùy Phật học. Thường tùy Phật học ở đây á, là nói cho chúng ta rõ ràng là Phật là cái tấm gương, là cái điển hình, là mô phạm cho chúng ta học hỏi. Bên nay Đức Phật không còn tại thế, nhưng mà kinh điển của Ngài vẫn còn. Chúng ta y theo đó mà chúng ta tu hành, thì đó là thường tùy Phật học, là cái tiêu chuẩn tối cao cần để cho mọi người phải theo. Thường tùy Phật học ở đây đó, quý vị hiểu cho một điều này nữa. Đôi khi á, là cái pháp môn thì nó có nhiều, nhưng mà mình học đó, mình cũng học tùy theo cái khả năng lãnh thọ của mình. Mình hành trì được pháp môn nào, mình hành trì. Đừng có tạo trường phái, đừng có tạo cái sự xung đột giữa phái này với phái nào. Đừng nói rằng là tôi tu thiền á, tôi thấy những cái người tu tịnh độ không có ra gì hết. Đừng cho rằng là những cái người tu pháp môn nhị lực á, khinh thường thiền hay là mật tông. Chúng ta quyết định sẽ không bao giờ tạo ra cái trường phái để gây cái sự xung đột với nhau, mà chúng ta phải thường tùy Phật học, tức là pháp môn nào chúng ta cũng học được, cũng tu được. Có điều chúng ta thích cái nào, chúng ta chọn cái đó để mà tu. Kính thưa đại chúng, cái hạnh thứ 9 là cái hạnh hằng thường chúng sanh, nghĩa là đối với tất cả chúng hữu tình, nhất định chúng ta phải thuần. Thuần là cái điều rất là khó. Cho nên Việt Nam chúng ta trong gia đình có cái câu để chỉ cho người con hiếu thảo cho với cha mẹ, là thường nói chữ hiếu luôn luôn đi đôi với chữ thuần. Nói rằng hiếu nhưng mà mình cứ cãi cha mẹ là không có thuần, mà không có thuần là không có hiếu. Cho nên nó cha mẹ có nhiều khi già cả rồi nó cũng trở nên lẩm cẩm. Cái mà cha mẹ bảo mình làm mình thấy nó ngược đời. Nhưng mà có nhiều người con có hiếu á, cha mẹ biểu sao cứ làm vậy, không có cãi, thì đó là hiếu thuần. Đối với người học Phật của chúng ta cũng vậy đó. Nếu mà chúng ta biết tùy thuần với chúng sanh á, là chúng ta là đại hiếu. Chúng sanh á, người tánh này, người tật kia, mình á, cũng phải tùy theo chúng sanh. Đến với người này á, mình phải như thế này, đến với người kia mình phải như thế kia. Không lúc nào cũng ai cũng giống ai hết. Thì cho nên gọi là tùy thuận. mà chúng ta làm được cái tùy thuận này là đối với người học Phật, đó là đại hiếu, đại thuận với chúng sanh. Cho nên nhiều thầy nói giỡn mà là thật. Như ở ngoài đời á, người con gái mà khi về nhà chồng á, người ta thường nói là con gái á, 12 bến nước trong nhờ đục chiều. Nhưng mà có một lần có một thầy dễ thương trẻ, thầy nói như thế này: người ta nói là con gái 12 bến nước trong nhờ đục chiều, nhưng mà ông thầy 100 bến nước, không biết bến nào là bến của mình hả thầy ha. Tại vì người ta nói rằng là làm thầy là làm dâu trăm họ, là như vậy. Thì đây nói tới cái tùy thuận là một cái đại hiếu đối với chúng sanh. Mình hướng dẫn chúng sanh, nghĩa là làm sao tùy thuận chúng sanh, làm sao cho họ bỏ ác làm lành, giúp cho họ phá mê khai ngộ. Thành ra nhất định là mình phải biết cái duyên, biết cái tánh, biết cái tật của người đó. Biết cái tật người đó thích ăn cay, mình phải cho họ ăn cay. Biết cái tật đó họ ăn chua, mình phải cho ăn chua. Thì nếu mà được như vậy đó, thì mình mới gặt hái được cái thành quả của mình. Cho nên là phải có trí tuệ, phải có phương tiện, phải biết dùng phương tiện thiện xảo để mà tùy thuận chúng sanh. Thứ 10 á, là phổ giai hồi hướng, là tất cả những cái công đức mà chúng ta có đó, mình đều đem hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sanh. Hồi hướng đạo Bồ Đề, hồi hướng đến thực tế, trải rộng cái tâm của chúng ta ra đến tầng hư không giới. Đó chính là chân ngã, mà khi mà chúng ta đạt được cái này rồi đó thì gọi là đại viên mãn. Nói tóm lại đó, là chúng ta y cứ vào pháp môn nhị lực để mà tu học, thì chúng ta phải y cứ vào tôn chỉ. Trong đó chúng ta thấy là ngũ kinh nhất luận, nghĩa là chúng ta phải y cứ vào năm quyển kinh một quyển luận. Năm quyển kinh đó là kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh thứ ba là kinh Quán Vô Lượng Thọ, và thứ tư là phẩm Phổ Hiền Hành Nguyện trong kinh Hoa Nghiêm, và thứ sáu là chương Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông trong kinh Lăng Nghiêm, và nhất luận tức là vãng sanh luận của Bồ Tát Thế Thân. Thưa quý vị, chúng ta dù cho là giáo nghĩa có nhiều, nhưng mà chúng ta y cứ vào cái đó để chúng ta tu. Chúng ta y vào cái đó chúng ta tu thì chúng ta đã có chỗ luận cứ, chúng ta đã có cái phương pháp tu hành rồi. Thành ra vì vậy đấy, trong cái sinh hoạt hàng ngày chúng ta phải tập, chúng ta phải biết dùng thái độ, biết dùng cái tâm của chúng ta. Khi nào chúng ta đối với người nào như thế này, khi nào chúng ta đối với người kia như thế kia, đối với người nó khác, đối với vật nó khác, nhưng mà vẫn không ngoài cái sự cung kính như chúng ta cung kính chư Phật. Làm theo năm cái đề mục, làm theo những cái lời trong kinh dạy đó, thì chúng ta nhất định chúng ta biết là không sai. Và sau đó chúng ta nhất tâm niệm Phật để cầu vãng sanh, thì chắc chắn không ai là không thành tựu. Chúng ta mà nhất tâm niệm Phật rồi đó, thì đừng nói tới là 10 niệm, chỉ cần một niệm thôi, Đức Phật A Di Đà cũng đón rước mình. Kính thưa đại chúng, bài pháp Hành Nguyện Phổ Hiền hôm nay đến đây chúng tôi xin được tạm ngừng, và kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về đều trọn thành Phật.